Nhưng mà thưa thầy, nó nói lập thành hy sinh là góp phần cho nó được thực hiện đúng cái sự hy sinh của nó.
Cho sao? Chứ trở về cái trình độ của nó. Bây giờ mình ăn nó vô mà mình biết tu thì mình đưa nó trở về cái đường khay của nó, cái trình độ của nó. Rồi nó sẽ tiếp tục từ đó nó thăng hoa đi lên. Cho nên con người ăn vô, tại sao nó quá xanh nước này? Mình ăn thấy no rồi đó, tôi đủ rồi, rồi chút nữa nó tiêu ra thành nước. Nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư. Thì cái chỗ nào nó ở đây, chỗ này. Chỉ qua con người nó mới được tiến qua. Cho nên cho ông trời cũng cho con người biết ăn thịt.
Nhưng mà mình đóng góp, mình góp phần cho nó tiến hóa, mình bị tội.
Mình bị tội là tội chỗ này, mình tâm tối. Bởi vì mình tu mà mình ăn nó vô mà mình không biết độ và dẫn tiến cho nó. Còn mình biết độ, mình tu mà mình độ, mình dẫn tiến cho nó thì mình được phước chứ. Còn những người ăn vô không biết rồi còn làm chuyện hung hăng thì nó phải theo cái ý chí của mình. Nó vô trong nhà mình bày chuyện quánh lộn, nó phải theo nó quánh lộn chứ. Rồi cái mình hồi đó có một mình đánh, mà bây giờ nó đi theo cả đống nó đánh, nó hại thêm thì cái hậu quả nặng nhiều. Thì cái chủ nhân phải gánh nhiều chứ.
Thế thầy đi khổ
ăn, của mình mà.
Thầy làm cho người khác ăn thì mình có tội.
Cái đấy cũng có tội.
Thầy làm đi con không ăn rồi bây giờ làm cho người trong
cũng
nhà.
Là có tội.
Con cũng phải tội.
Cũng có tội nhưng mà mình tu. Mà mình cầu xin cho nó được thăng hoa. Nhất định nó phải theo mình.
Con bảo có người đó người ta ăn chay, người ta không chịu ăn, người ta ăn rau không được.
Người ta ăn rau không được
hả? Con phải làm cho người ta ăn.
Làm cái đó là mình phải chịu, là mình phải gánh đồng lõa. Mà mình phải cứu độ cho họ. Mà cái tâm mình nghĩ rằng con đã hy sinh, con sẽ thăng hoa. Mà mỗi đêm mình lo công phu, mà mình thấy nó chết, cái chết của nó là trong hạnh hy sinh để tiến hoa, thì mình được độ cho nó.
Thầy, mỗi khi con thiền đó, mà con xin cho bố mẹ con, cho chồng con, nó cho cháu xin trong gia đình mà được siêu thăng tịnh độ, có tin được không?
Cái đó được, trong, bởi vì mình lúc khi mình niệm hai câu đó thiền á, thì cái energy, cái điển của mình nó thăng hoa. Mà thăng hoa mà mình cầu xin á, vừa động á, cái điển, cái thiện, điển thiện lành mình chuyển tới người đó. Mà vì cái trình độ chưa được dồi dào, không cho cái người thiền á, cái tâm hoạt động á, là chuyển tới đây. Nó cũng sưởi ấm cho những người còn tâm tối. Cho nên những người ở thế gian có người chịu tu và người không chịu tu là tại sao? Cái người được tu và đi tìm tu là nhờ cứu quyền thất tổ ở bên kia cầu xin cho nó và chiếu rọi tâm thức của nó. Nó lớn lên cái tự nhiên nó nghĩ chuyện tu, nó không nghĩ chuyện khác. Tại sao? Bề trên chiếu cho nó là nghĩa là cứu quyền thất tổ độ cho nó. Chứ không phải cái cõi mình độ cõi kia. Cái tương giao, tương độ. Nhiều khi bên kia tu cao, mình tu cao mình độ cho bên kia. Bên kia thế giới nó cũng như vậy.
Thế thầy, trong khi ngồi thiền đó, con xin cho những người học tập ở bên Việt Nam mà còn đang trải học tập được mau trở về làm tụ gia đình có được không?
Không nói mau trở về đường tụ gia đình để cho họ sớm thức giác ăn năn. Đó thì cầu xin cho nó sớm thức giác ăn năn để nó hiểu nó.
Chứ không
thì cứu nó ra khỏi trại. À, còn xin cho ra cái đó không được. Để cho thức giác rồi lúc đó nó đi trở lòng về. Đâu có phải ở trong trại cải tạo mà khổ đâu. Ở trong trại cải tạo sống yên. Bởi vì nhiều người đã sống trong trại cải tạo với tôi rồi. Tôi cũng đã sống trại cải tạo. Tôi tu bao nhiêu năm mà tôi không có bằng rằng tôi tu 13 tháng ở trong trại cải tạo. Trong cải tạo không có quyền lo, không có quyền nghĩ. Thì lúc đó con người nó tự nhiên thấy cái tâm thức nó nhẹ nhàng. Rồi sau mà cải tạo thả về nhà rồi, lo 100 triệu việc. Nó đủ chuyện hù nhát ở trong trại cải tạo thì chết rồi, đi tới chỗ cùng rồi. Răng khỏe ghê lắm, tất cả mọi người đều sống vui. À, nhưng có tiếp tế chút là đỡ, không thì cũng sống.
Thầy trong trại cải tạo là thầy tu, còn đằng này là không có tu bao giờ.
Đó là tu.
Lúc nào cũng nghĩ tới vợ con, bố mẹ, anh em.
Không có đâu, cái đó lộn rồi. Cái đó là bà nghĩ lộn rồi. Một thời gian rồi nó quên hết. Nó không có nhớ nữa. Bởi vì không có quyền nghĩ tới vợ, mà không quyền nghĩ tới con, bởi vì không biết chừng nào về. Mà cái mặt của anh buồn là anh bị đem ra chỉnh hảo rồi. Tại sao buồn? Nó nhớ vợ không được. Là anh học tập chưa đúng. thì nó không có được quyền nhớ. Nhờ cái đó mà tụi nó tu. Trong cả cái đạo tu pháp này nhiều lắm. Tức là sự thật là ông thầy tu không gần được cái dục tánh, không gần được đàn bà, đâu có đàn bà mà gần. Nó cứ đẩy mình lên rừng đi bộ, ngay là chiều phải mang cái khúc cây về mới có chén cơm ăn. Rồi trong cái đi đó, nó mới nghĩ cái chuyện sai lầm của nó. Nó biết cái chuyện sai lầm nó rất nhiều, cho nên bây giờ có cơ hội những người mà cải tạo ra rồi hỏi, kêu họ thành thật nói chuyện đi. Họ nói tôi ở trong trại cải tạo tôi không có khổ bằng tôi về thành phố Hồ Chí Minh, tôi khổ quá chừng. Về cái ốm mà gầy lên, tụi nó lên trình diện tôi là đứa nào nói đẹp trai tốt, có thiền đó thì tốt đó, mà không thiền cũng đàng hoàng thả về cũng được vậy. Trừ phi là những cái bệnh cũ hồi xưa thôi, bất trị, cái đó là phải chịu trách thôi. Còn cái thứ mạnh dạn nó không có gì hết, nó về nó cũng vui vẻ không có gì. Mà tốt bước về gia đình rồi 3 tháng sau con người tiêu tụy rồi, lo cho vợ, lo cho con, khổ nữa. Ở trong đó nó đâu có lo vợ có thăm nuôi thì thăm nuôi, không thăm nuôi thì người khác có nó cũng cho mình thôi.
Chứ thầy còn linh hồn
chưa qua chưa lại
có biết nóng lạnh
sao?
Những linh hồn người đã chết thì có biết nóng lạnh?
Biết chứ, biết nóng lạnh chứ.
Chứ thầy đi chết ở bên Pháp thì nó lạnh quá thì làm sao?
Nó lạnh, nó biết lạnh chứ, bởi vì những người kia bằng không có tu mới thấy lạnh. Còn người xuất hồn được rồi thì đã đâu có thấy.
Thầy mà tu chưa tới cái Pháp nào chưa được
thì cũng vẫn thấy lạnh.
Thì vẫn lạnh.
Cho nên cái tội của nó phải qua địa ngục. Địa ngục cũng như là sở di trú immigration. Khi chết 7 ngày đầu là phải qua 7 cửa để coi thử cái tội thế nào. Mà tội nặng, tội ác ôn là nhất định là phải bị giam ngay chỗ đó, không có chối cãi.
Thầy con xem trong quyển Tôi Tổng Đạo, thầy có nói rằng thì là những người mà không tu á thì phải 1 năm mới đi khỏi cái mã đó.
Chứ sao? Cái đó là cái phần đó nó phải chịu trách nhiệm để trả cái nợ đó.
Dạ, thì là cứ ngày ngày có chịu nóng lạnh cũng khổ lắm.
Chết rồi mới thấy cái tội của mình nhiều. Nhiều người khóc lóc kia lắm. Bị hình phạt nặng nề lắm.
Thì thầy có được những ngày giỗ hay là ngày gì đó mà ở nhà cũng có được về chứ.
Cái đó
ở nhà đọc kinh cho nó, tụng kinh hay đọc kinh.
Cái đó có, cái đó có thành tâm thì nghĩa là được về gia đình.
Được về thì có biết
là nhưng mà tốt nhất là các con thiền để cầu nguyện mỗi đêm thì sử ấm.
Thưa thầy, trong khi thiền đó là xin với cha rằng cho cái linh hồn cái ông đó được giải thoát,
được siêu thân tịnh độ.
Được
siêu thân tịnh độ. Vậy là càng ngày càng nhẹ, không sao. Bởi vì nó quý nhất là trong gia đình có người tu. Thành ra cái người tu nó tập trung điển bộ đầu, nó tưởng nó chạy thôi. Chứ bây giờ cũng có cúng cái gì cúng, nó không có chạy được đâu. Cái khi người tu mà tưởng tới người chết, nó sưởi ấm trong lòng, nó sung sướng vô cùng. Bởi vì khi chết rồi mới thấy rằng vợ con mình đang bơ vơ. Nhiều vị nó khóc với tôi như là thấy vợ con bơ vơ làm sao nhiều dắt nên nó tu này. Rất nhiều như vậy.
Thầy,
muốn tu bởi vì xuống cái cảnh đó là không có cãi vã được.
Còn như mẹ con á, chết đã được 10 năm rồi, bây giờ phải cái chỗ người ta lấy đất á, ở bên Việt Nam phải đào lên lấy cái xương đó đem đốt rồi để vào trong tháp chùa.
Không sao cái đó. Cái đó là xong rồi, cái đó là đi xuống địa ngục rồi, học rồi. Rồi do con cái mà chịu tu á thì ở đây là những người đó nó sẽ được qua một cái giới học tập tu luyện. Có hết á. Cái xác không có nghĩa lý gì, xương không có nghĩa lý gì, xương cốt không nghĩa lý gì nữa đâu. Đừng có nghĩ vấn đề đó nữa. Những người mà chết mới chết vô phòng lạnh nó lạnh ghê lắm. Ướp á. Nó lạnh lắm. Cho nên ở đây tôi mới chú ý cho mọi người chỉ chỗ này thôi à. Có chút xíu này là đi rồi, chỗ này. Cái chỗ này không nghĩa lý gì đâu, con chút này chết là đi chỗ đó đó là nhẹ nhất á, thấy không? Cho nên nhiều người chỉ vô nhiều bệnh vô nhà thương thấy quằn quại chết đi cái loại chết không được.
Thầy ngồi thiền á, ngồi trên đỉnh đầu á thì không nghĩ là chỗ này là sao?
Không, y ngó nghĩ chỗ này chi? Dạ. Nghĩ trên này mà ngó thẳng đây.
Dạ, ngó thẳng đây thì ngó được.
À, mà đâu có nghĩ.
Nghĩ đây
làm sao nghĩ đây? Chỗ này đâu có phải chỗ nghĩ. Nghĩ chỗ này chứ chỗ này là ngó thôi. ngó tề chỉnh trung ương, không có theo vậy. Con nghĩ nghĩ chỗ này thôi, nghĩ chỗ này. Niệm Phật đó, niệm thường niệm vô biệt niệm đó. Bây giờ cụ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm tới một ngày nào cả ngày tôi cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật là được. Thế tưởng tới ổng là thấy, tưởng người thân thì nó có trước mặt. Bởi vì cái đó là chìa khóa xuống địa ngục, ở thế gian lên thiên đàng cũng có Nam Mô Di Đà Phật trong nguyên lý đó thôi.
Con nghĩ tới thầy, thầy có biết.
Biết chứ. Không biết làm sao có chuyện cứu độ. Cho nên nhiều người nghĩ tới là cái đầu nó rần. Ở địa phương người ta làm việc hết. Địa phương nào có người tu mà tu chuyển thì địa phương thổ địa thần kỳ phải có giúp đỡ. Không biết ở chỗ đó. Cho nên phải tu, phải giữ cái thanh tịnh, không nên cầu xin nhiều, để tự nhiên soi hồn pháp luân thiền định niệm Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Thầy con có thiền
gì? Để cứ vậy đó. Mà rồi thấy mới sung sướng. Vừa rốt một mình chỉ thâu gọn có một chút thôi. Cái này không có nghĩa lý.
Thầy có khi con nghĩ này, không biết là sao mà nghĩ trên đầu nghĩ đây được. Không. Nhà con nghĩ này, con trong khi con thiền á, con nghĩ trên đầu nó cứ lung tung quá thì con có xin thầy ban sáng suốt cho con này.
Có tại thì cụ lầm nghĩ chỗ này đâu có nghĩ được. Yeah. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, ý chí ở chỗ trung tâm bộ đạo này. Ngó thẳng. Yeah. Là để sao để sửa cái tánh mình đàng hoàng. Con người con mắt lao luyến là cái tánh không có đúng đâu. Mình phải sửa ngay ngắn, từ bi ngay thẳng.
Con nghĩ trên đầu nó cứ không có xin thầy và sáng suốt cho con này.
Có tại vì cụ lầm nghĩ chỗ này đâu có nghĩ được. Yeah. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, ý chí ở chỗ trung tâm bộ đạo này. Ngó thẳng. Yeah. Là để sao để sửa cái tánh mình đàng hoàng. Con người con mắt lao luyến là cái tánh không có đúng đâu. Mình phải sửa ngay ngắn, từ bi ngay thẳng. Không có theo bên mặt, cũng theo bên trái, mà cứu cả hai bên.
Thế thầy, trong khi con thiền thì con cứ niệm Nam Mô Phật, có khi là con ngồi im con quên luôn.
Nó được đó, nó nhẹ rồi.
Thầy quá.
Nó nhẹ rồi.
Cứ ngồi im như là con ngồi nghe băng rồi, thế con không nghĩ.
Được rồi, cứ nghe băng được rồi, thanh nhẹ.
Có một khi con thiền là con vặn băng.
Chừng nào nó động á, mình mới niệm Phật. Mà nó thanh nhẹ, mình niệm tới nó thanh nhẹ, nó quên rồi thôi là nó ở trong cái khuôn khổ đó rồi.
Thưa thầy, con niệm Phật, nhưng mà giờ thầy, đến lúc mà em có mãi nghe băng thầy quá, em không quên mất, không niệm Phật.
Không cần niệm cũng được, bởi vì cái điển nó rút rồi. Cái băng này nó nói thì nó rút, nó hỗ trợ cho. Thì lúc đó cái điển của cụ nó cũng xuất ra đi học đạo. Cho nên ngồi một giấc một tiếng đồng hồ, 45 phút có thấy không? Muốn ngồi nữa, à, nó nhẹ đó vậy đó. Sung sướng vô cùng.
Muốn người nữa nhưng mà nó hết giờ cũng được, phải dạy cho con cái đi học rồi.
Đó.
Rồi con thường thiền là về lúc 6 giờ sáng, 5 rưỡi 6 giờ, 5 rưỡi sáng đến gần 7 giờ là phải dạy. Ừ. Em muốn ngồi lâu cũng không được.
Để lần lần đây rồi rảnh nó đi học ở nhà ngồi thiền cũng được. Dạ. Sau công chuyện, sau cơm nước rồi mình thiền.
Thưa thầy, ban ngày thì không thiền được vì ra vào mà cái đường cầm. Nó thang, nó kêu lọc cọc cả ngày.
Có thấy kệ nó, mình phải hòa tan với nó.
Khi người ta đến, người ta gõ cửa nó, thành ra con chỉ có niệm không. Ban ngày
trong lúc nhà mà nó đi vắng thì mình cũng thiền được vậy. Mà cụ không cần thiền, cái cụ đi đứng vậy mà cụ có co lưỡi, cụ niệm Phật cũng được. Cụ vô cầu tiêu cũng niệm Phật được, đâu có phải là niệm Phật, không có niệm được.
Ngày tối con lên được có ngủ, con niệm Phật mấy câu, con ngủ quên mất, mà nó sáng ra hai hàm răng con nó vẫn cắn chặt vào nhau, con lung lay cả răng đâu.
Cách ngồi thiền quan trọng.
Cách ngồi phải quan trọng, phải ngay.
Không, như con ngồi vậy.
Ngồi vậy cũng được, nhưng mà phải ngồi ngay. Ngồi vậy nó không tốt đâu. Ngồi xếp bằng á, nó bổ thẳng. Xếp bằng, nó bổ thẳng. Ngồi như vậy là thuộc về bên nhiều bổn. Ngồi vậy. Nhưng mà cái đó
không có xếp bằng á. Còn đi kiếm cái gối góc
phải có gối đó, còn ngồi như vậy ngồi vậy không tốt, mà ngồi xếp bằng nó lại bổ thẳng.
Bởi vì cái không có tốt thì không bị qua chứ đâu có mày đâu có ảnh hưởng gì tới cái lùng điện cái gì
không có ảnh hưởng. Bởi vì cái lưng ngay thẳng là được, cái lưng thẳng ăn thua cái lưng mình chỉ sử dụng cái khúc thì chỗ cái cặp này đó. Lên tới lên đầu là mình xuất ngay thôi. Cái chân không nghĩa lý, nhưng mà trong cái kinh nghiệm công phu người ta ngồi xếp bằng đó, nó lại bổ thẳng đối với cơ thể sức mạnh. Cái đó hữu ích cho cơ thể.
Còn ngồi như thế này á, nhiều khi mình nó chặt cái gân rồi á, là đi không được. Thế là mấy cái quyệt này, này, nó sụi luôn. Cái gân này mình kéo như nhiều quá, còn ở đây nó không có, mình ngồi xếp bằng nó không có. Ngồi xếp bằng đó là không có chỗ nào mà tai hại hết, nó hữu ích hết. Nó có trần lên mấy cái quyệt cũng là cái quyệt quyệt kia mà chuyển máu chạy hơn. Và đối với thận tốt, máu huyết điều hòa, cái energy, cái luồng điện nó mạnh hơn. Còn cái đó mà nếu mà ngồi á, với cái gân này nó yếu nó liệt luôn.
Thưa thầy, ngồi này là cái chân này nó đè vào cái gót này có đâu?
Muốn đè không đè cũng được, ngồi xếp bằng vậy là được à. Lưng thẳng, xếp bằng.
Thế là như là mình không làm hấp luôn, không soi hồn, mình thiền định không được?
Không được. Bởi vì mình phải đào cái chiều sâu thanh khí điển. Chứ mình ngồi đây, lực lượng của mình yếu lắm. Ngồi tưởng tượng đó rồi ngoại xâm. Mình phải râm lia cái lực lượng vô cùng của Thượng Đế để chống trả ngoại xâm. Còn mình ngồi về nói tưởng gì đó, rốt cuộc rồi nó tới, nó làm giả mạo, nó nhập sát. Cho nên phải làm pháp luân. Pháp luân đó là cái phương pháp thể thao mà chuyển động tất cả những cái lớp gân ở trong cơ thể mình, đem lại sự tráng kiện của toàn thân và chống trả cái ngoại xâm từ đời hay là đạo. Những cái đạo giả tới không có nhập được sắc.
Tại con thấy cái ngoại xâm nó vào mà thì phải có mình trong đó hay không chứ đâu phải là
không. Không, nó tới nó làm cho mình mê rồi mình không biết. Mà nó nói rằng đây là Thượng Đế tới với con. Nó gạt mình. Bởi vì tại sao? Con ma nó ở chỗ này, cái vipassana của này yếu, phía sau này yếu là nó nhập. Nó nhập đứng đây nó nói theo ý muốn của mình, để tự nhiên bắt buộc mình phải cho phép. Nó khôn lắm, nó gạt đủ thứ hết, nó nói nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết. Cho nên phải làm cái vipassana soi hồn này là vipassana cho nó gia tăng chấn động lực. Nó mới có cái hào quang sáng suốt trên bộ đạo. Thì nó với trình độ thấp nó không có thể vô được. Thấy chưa? Ở nhiều người tu sai là cứ ngồi rồi tưởng này kia kia nọ là bị nhập, chắc chắn bị nhập.
Thì con ngồi cái con làm từ xưa giờ con biết mà, hình như con thấy nó không có gì lạ.
Nó không có gì lạ nhưng mà nhiều khi tưởng sai.
Con thấy con nghĩ sai. Con thấy con chỉ bao nhiêu điều khác.
Nó không có đúng. Không có tiếng đâu. Không có tiếng đâu. Bởi vì mình đã trụ trì trong cái thể xác này, cũng như mình ở trong căn nhà này, mà mình không có lo sửa cho căn nhà có trật tự, thì người ta có thể xâm chiếm được. Cái thể xác này là cái căn nhà, thể xác này là cái chiếc xe hơi mình đang sử dụng, cái phương tiện của mình. Mà không lập lại trật tự của cái thể xác đó, là không được.
Chứ còn thấy mình tôn giáo của con mà thêm cái soi hồn những cái pháp luân nữa, mà thầy cũng phổ biến cái thiền ở bên ngoài rồi nó
không đó khó, nhưng cái đó là cái tùy của họ, không phải rằng cái pháp đằng này muốn người ta làm cái này để đằng này lợi, nhưng
không,
mà
không có nói.
Cái người hành giả được lợi thì người hành giả ý thức và người hành giả để làm, và người hành giả sẽ đi tới thật sự đảnh lễ người vị tôn kính của họ, thấy chưa? Thì cái phương pháp này nó không có hại. Và là ngược lại, nó không có cái điểm tựa nào mà hại tới cái thể xác, chỉ giúp ích cho thể xác. Và thật sự tiến thẳng tới những vị kinh mến của họ. Chứ không phải rằng nói, ồ tôi tu này tôi mất cơ hội tiến tới cái đạo của tôi. Cái đạo tôi vẫn giữ, nhưng mà tôi lập lại trật tự để tôi tới cái đạo của tôi. Sớm hơn. Thành ra nó có gì đâu, chứ người đời họ nó chấp, họ không hiểu, họ nói tu vậy rồi mày điên, mày khùng, cái đó là họ nói vậy. Chứ còn cái kỳ thật gì khoa học này, những bác sĩ ở bên Mỹ này, thần kinh hệ, bác sĩ thần kinh hệ, tôi vừa giảng ở trường đại học Samra, người ta xin thực hành, và họ thấy cái pháp này là cái pháp trị thần kinh rõ ràng, mà thật sự có thể dẫn tiến tới tâm linh. Cho nên bây giờ cái khối bác sĩ ở bên Los người ta hợp tác với nhau để nghiên cứu cái phương tiện này. và sẽ làm cái tên rõ rệt khoa học nguyên lý và khoa học hiện đại, hai cái hợp tác lại để giúp cho tất cả sinh viên ở trong đại học, để cho họ có một cái sự tinh tấn trật tự học hỏi tiến hóa để đóng góp cho nhân loại. Nó có đúng đâu, bởi vì cái điển không chịu trụ lên trên đầu, mình chỉ cứ ngồi vậy thôi không được, phải giúp đỡ cái thể xác này, phải giúp đỡ cái thể xác, bởi vì cái thể xác này cần sử dụng cái thể xác này để sau này mình mới truyền cảm cái tâm linh của mình.
Như vậy là chắc chắn nếu không có pháp luân sầu là không có tiến cái mục đích được.
Bởi vì sau này mà dù cho ngồi thiền như vậy á, mà có trụ tâm đi nữa, nó giới hạn chỉ tới thánh giới là cùng. Còn cái này nó vừa giúp đỡ cái thể xác, mà sau này mình phải tiếc mến thể xác và sử dụng thể xác này để truyền cái pháp mình đạt cho những người khác, để họ đừng sai lầm, để họ sớm trở về căn bản hơn. Cho nên cái chuyện hữu ích cũng như là cái chuyện bây giờ mình nói là cái nội công thể thao thôi, để cho nó ổn định rồi tôi mới thấy tâm linh. Có bao nhiêu đó thôi. Chứ nếu mà một ngày kia mà mình thành đạt rồi, cái thể xác này nó tiều tụy, nó bệnh hoạn rồi thôi, mình đâu có sử dụng được nữa. Như tôi bây giờ tôi năm nay cũng 60 tuổi rồi đấy, 60 rồi đấy. Nhưng mà nếu mà tôi không luyện cái pháp này, tôi là tiều tụy cũng như mấy bạn của tôi. Già cú đê nói chuyện nổi, nói hai ba cái thở, 60 tuổi rồi. Mà tôi nhờ cái này, tôi mới giữ được cái thể xác này. Mà nhờ cái giữ được cái thể xác này, tôi mới trao cái kinh nghiệm cho mọi người. Thấy không? Trong cái kinh nghiệm hành thiền của mình á, học rất nhiều. Và nhiều khi mình không có một cơ hội để truyền bá cho người ta là vì mình thiếu sức khỏe. Thì vô ích, có vay thì phải có trả.
Thưa thầy, lúc ngồi thiền á, mình sơ hồ muốn mà làm pháp luân bao lâu cũng được chứ ạ? Hay là phải làm có bao nhiêu cái
thôi? Để làm chừng đúng của nó 6 cái, cho thiệt dài là đủ rồi.
Làm hoài không được
thì làm, muốn làm mà làm chứ đâu có ai cấm. Nhưng mà khi mà nó nhập định rồi làm cũng được, nhập định rồi không có thiền nữa, không có làm pháp luân nữa, là nó đi học đạo rồi, lúc đó là nó đã đổi cái thể chất rồi, cái energy nó đổi rồi, mình sống trong cái điển thức, không có sống trong cái thể thức nữa, chỉ làm có mấy cái rồi cái nó mê luôn là đi ạ. Rồi rồi sáng cái rọi kiến thấy mặt tươi.
Thưa thầy, còn như mà mình thiền nó mình niệm thêm 6 năm ra thì niệm 3 lần nữa.
3 lần. Nhưng mà chỉ bây giờ nghĩa là của cái niệm ở đây đây thôi thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần ở đây đủ rồi.
Không cần niệm thêm.
Không có lắm xa làm chi nữa. Ngay trung tim thôi. Yeah.
Vì xem trong quyển tôi tầm đạo tôi có nói khi nào mình bị động quá đó. Cứ khi này cái kia cái việc làm hàng ngày đó, nó đó. Chạy vào trong đầu thì mình phải niệm thứ 6 năm sau
đó.
Hay là mình làm pháp luân
bây giờ niệm ở đây cũng vậy, bây giờ hàng ngày co lưỡi răng kề răng niệm cái niệm ngay trung tim này được thét rồi nó không có động nữa. Yeah. Nó tập trung nó trụ rồi đó. Tôi nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật, kỳ thật tôi khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật là hồi để trực tức ông Phật có nói Nam Mô Di Đà Phật là trực tức không? Bởi vì tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn, cả thế giới người ta biết. Mà nói Nam Mô Di Đà Phật mới sau tôi tìm, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đến nỗi tôi tìm ra 6 cái điểm đó. Nam... Nó trụ này. Mà trong này mình thông rồi, mới thấy bọc sáng rồi. Mô... Nó đây. Còn một, hai, nó không có chạy. Đó là luồng điển trong cơ thể con người, cũng như âm nhạc. Nó mở sau cái đó rồi, cái này mình thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tìm có sau cái đó rồi, tôi mới thấy đó là cái chìa khóa. Đi đâu cũng có sau cái đó thôi. Không có ngoài sau cái đó, cái cây cỏ này nó cũng đang sống trong cái nguyên lý đó. Nó có lửa này, có không khí này, có nước, nó phát triển lên thế. Thấy không? Nó có màu sắc. Có linh cảm nó biết nó chứ. Thấy không?
Thưa thầy, như là con đi ra thăm mộ đó. Thăm mạng với...
Thăm mộ làm gì?
Thì lâu lâu gia tăng xem tất sát nó là sao.
Không quá.
Thì mình nếu mình không phải quan
là cần là của thiền và của cầu xin giàu. Được siêu thăng tịnh độ. Cái đó là chấn công. Cái đó là gửi thẳng tới chỗ.
Còn đứng ngoài bộ mà
có ăn chung gì đâu.
Niệm Phật hay
là ông đâu có ở chỗ đó. Người ta ở cái chỗ khác rồi. Không có ở chỗ đó.
Lúc mà con tìm được thì con cũng phải làm pháp luân cho hồn. Có những lúc con thấy tự nhiên nó thở mình nó thở cũng như bên này làm pháp luân. Rồi trong cái thời gian của thiền đó con đã thực được. Rồi con đã thấy được bao nhiêu cái cũng như tất cả các anh em bạn thiền thì con thấy rằng
cái đó là về định giới. Định giới nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn âm nữa. Sau này phải trở về hư không đại định, là phải cần cái pháp luân để đạt tới cái hư không đại định, rồi mình không có bị lệ thuộc với ngoại cảnh nữa. Cũng như ở nhà mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh à, ở nhà đi đến đây thì cảnh, nếu mà nhớ hết cảnh là điên. Nên nhiều người tu mà thích cảnh đó rồi điên là vậy.
Con thưa thầy, con không nói về cảnh thì không nói về là những cái ấn chứng này, cái gì mà những anh em bạn thiền ở đấy họ thâu lượng được. Con thấy con ngồi, con chỉ có một thiền định, con có thâu lượng được
không? Có, cũng có, cũng có, cũng có một phần nào thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thể xác. Sao?
Mà hiện tại thì con có một cái khó thì con là con không có muốn, con hiểu cái pháp luân thiền định của thầy dạy con, mà con không muốn đem nó vào trong cái phòng vụ, trong cái làng này của con. Tại vì con có cái ý nghĩa, con muốn nói lại tất cả những anh em Phật giáo của con. Cái đó này nó phù hợp với cái tôn giáo của mình, anh em có thể làm. Thành ra nếu mà bây giờ con mượn cái pháp luân thiền định, con xin con đem cái pháp luân thiền định của thầy dạy cho con. Sau này con quen cái đó, con nói với một người bạn Hồi giáo của con, anh làm như tôi thì người bạn con bị cái sốc như con, không có làm.
Nó không làm cái đó là nó thiếu phước chứ, còn cái chuyện hữu ích cho nó mà. Cái chuyện hữu ích cho nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ. Cho nên mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái hội của mình. Cho nó thăng hoa, cho nó mạnh, cho nó trẻ, cho nó tốt hơn nữa. Rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người. Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tánh nó, làm sao nó được. Khi mình giải thoát mà. Đạo hội có phải là giải thoát không hay là ở lại đây? Đạo hồi không phải là ở lại đây, đi theo tấm A-la là giải thoát mà. Mà bây giờ có cách để mình đi tới, tại sao mình không đi? Sung sướng lắm mà trị bệnh, cách này là cách trị bệnh nữa. Cái sơ hồn này là trị bệnh thần kinh, ổn định tất cả bộ óc của mình. Thì cái bộ óc mình ổn định là mình hướng thẳng tới cái vị kinh yêu của mình chứ. Còn mình thiếu trật tự mà mình cứ suy nghĩ lấy cái tim này mình nghĩ hoài là mình kẹt lên cái trung tim bộ đầu, mà cái vibration nó chấn động lực đó là quan trọng. Mỗi con đổ nào cái đầu cũng có hậu quả. Bây giờ mình phải gia tăng cái hậu quả, vì mình bị đời này. Mình có vợ này, có con này, có đời này, có làm ăn này, có đi học hỏi này, nó chi phối rồi lắm, mà nó bị mất cái energy hàng ngày. Mà tối mình phải con sót thế cái đã mất hàng ngày, mình phải tự nhớ đấng trọn lành được.
Con nghĩ là mình đi về trời để tập cái bản ý chí của mình, chứ mình đâu có đi về được.
Đúng, bằng ý chí.
Thành ra con thấy là cái con người đó chỉ cần kỳ trí mà đi về trời, chứ đâu cần. Con thấy nó tóm lại như vậy, không cần cái pháp nào, cái gì con là chỉ cần ý nghĩa hướng thượng, hướng thượng tối đa, hướng thượng tuyệt đối con người đang về trời.
Cái đó được, cái đó được. Nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa và thành đạo rồi á, mới tiếc cái thể xác. Bởi vì mình cần nói lại cho người khác để đi cùng đi với mình, thì mình phải có cái sức khỏe tối đa. Cho nên bây giờ tôi nghĩ tôi không cần sống nữa, tôi ngồi đây, tôi trở về trời, tôi không ở thế gian, không ăn, không uống, cứ nhắm mắt vậy là cũng được, cái sống được, đâu cần phải thiền. Tôi ngồi nhất định tôi không làm gì hết, tôi đi về trời tôi không làm gì hết được. Nhưng mà mình không phải vậy, không phải tối đa được, phải đi làm ăn, phải lo gia đình, thì cái đó nó chi phối. Nhưng mà sau cái chi phối đó mình phải lấy cái mình lấy lại chứ, đó là khi mà tối đa. Còn mình mất luôn làm sao mình tối đa được. Mình nói tôi muốn tôi đạt được cái lý thôi. Trong hành xử tôi bị chi phối rõ ràng, vì cuộc đời nó chi phối tôi. Cho nên tôi phải có cái phương pháp giữ lại cái vị thế của tôi. Vị thế tối đa của tôi phải đi tâm, nhất định phải đi tâm. Thật là cái cơ thể nó chi phối như vậy. Chứ đừng tưởng tôi ngồi vậy là được, không có chi phối như vậy. Ông nào mà nói gì nói cũng không có được đâu. Cái bản thể nó đòi hỏi, cái tham dục của thể xác nó đòi hỏi, nó làm cho mình trì trệ. Mình phải chỉ nó, mình phải lập lại trật tự nó, mình phải cứu độ nó, mình cứu độ nó.
Cái trí, cái sáng suốt mình phải đi về trời được không?
Đó.
Còn cái pháp luân thiền định nó làm mình không duy trì cái bản thể.
Nó giúp cho cái lục căn lục trần, vạn linh trong này. Chứ còn một cái chuyện của mình thì đâu có cần gì nữa. Mình nói, tôi biết rồi, bây giờ tôi biết ông trời, tôi chỉ sống với ông trời, tôi không sống với ai. Tâm thức tôi cả ngày tôi sống với ông trời. Cũng được nhé. Mà tôi cũng thèm làm gì nữa, tôi cho nó chết đi, tôi bỏ xác này. Được liền, 6 tháng rồi sống luôn. Chết rồi, chết lần, chết mòn, không ăn, uống gì hết, lại đi luôn. Cứ sống được.
Nhưng mà có được bài đàn không?
Nhất định là mình hướng thượng là mình đi chứ. Giải quyết mà. Tôi không cần sống nữa, có thiếu gì ông thiền sư ở bên Ấn Độ cũng vậy. Ông ngồi trên núi chết bỏ. Mấy ông dịp bổ cũng vậy. Ông ngồi cái chừng nào cái cây mà rụng cái trái rớt xuống ông ăn. Bây giờ mình bị chi phối thì mình phải lấy trở lại cái mình mất. Số mơ này tôi đi học, tôi làm gì tôi mất. Bước tối này nhất định tôi phải lấy lại, tôi không chịu thua cái đó. Vì tôi có cái thi khôn, sửa tôi. Và tôi phải giữ cái đó là cái tòa sen tôi đang hưởng. Thấy xác này. Tự nhiên bây giờ tôi sắm xe hơi mà về tôi thấy kệ, tôi cứ chạy về tôi đóng kịch, tôi đi ngủ. Xét rồi xe nó hư, nó lẫm bánh tôi không biết, nó văng cái bánh xe, nó lật xe tôi không biết. Cái tội của tôi chứ không phải tội của ai. Cho nên tôi biết săn sóc tôi cũng nhiều điều săn sóc chiếc xe hơi. Hằng ngày tôi đi học mà tôi đi làm. Thấy không? Cái này là một cái phương tiện mà thôi. Cái phương pháp này là cái phương tiện chứ không phải là cái chuyện vĩnh cửu là cái ý chí của mình. Thấy chưa? Cái ý chí vô cùng tận của mình, cái đó là quan trọng. Còn cái này là cái phương pháp này là phương tiện mà thôi, cũng như là chiếc xe hơi.
Thế là cái này đó. Có những lúc con người có nói thật.
Tôi nói.
Con người có nói sao? Nhiều lúc nó hỗn láo với cả thầy, với tất cả mọi người.
Không phải đâu, nó phải nhiều.
Trong thời gian thầy biết
mà. Nó phải cấm.
Mà thầy biết.
Cái đó đương nhiên biết mà. Thiếu gì nữa. Và chính tôi là cũng thằng hỗn láo. Nếu tôi hỗn láo làm sao tôi tiến tới, tôi gặp Phật được. Mình học dũng thì mình phải gan, mình phải đi tới. Vì những cái mình chưa tìm hiểu được, mình làm sao kêu mình nghe lời được. Mình phải tìm cho nó ra lẽ. Hiểu chưa? Cái đó không phải là cái hỗn láo. Cho nên chửi ông trời và biết tìm ông trời là ông trời thương. Thấy không? Còn chửi ông trời, thương ông trời mà quên ông trời. Không dám đi kiếm ông trời là ông trời ghét. Nó lại ông trời hoài mà không chịu đi tới gặp ông trời là ông trời ghét rồi. Cha mẹ cũng vậy. Cái thằng con nào mà nó nói tôi thương mẹ tôi mà không bao giờ nó chịu nói chuyện với mẹ nó là mẹ nó làm sao mà cứu nó được. Thấy chưa? Nó phải bàn bạc, nó phải nói chuyện với mẹ nó thì nó mới là trao đổi được. Thấy không? Nó mới thấy là những cái gì mẹ nó để dành cho nó mà nó chưa biết. Nó có nhiều cái bí mật của người mẹ không có nói với con, và vì con nó không tới với tôi đâu có nói với nó được. Còn mình gan, mình chống, mình cãi, nhưng mà mình tới mình cứ nói chuyện với mẹ hoài thì mẹ thương chứ. Bề trên cũng vậy, cái đạo nào cũng vậy. Còn cứ cúng lại ông Phật mà sợ ông Phật thì thôi chứ đó. Tu 1 triệu năm mà không tới chỗ nào hết. 1 triệu năm cũng xuống địa ngục mà không có lên được. Cho nên thằng ăn cướp mà bỏ dao thì nó thành Phật là vậy. Nó ăn cướp rồi nó dũng rồi, nó dám vô nhà người ta nó ăn cướp nhưng mà nó hướng hạ. Bây giờ nó hướng thượng thì cái dũng của nó là vô cùng. Nó tư Phật với không? Thấy không? Cho nên tôi đừng sợ, tôi phải đi tới. Phải du côn là chỗ đó. Sợ ma là phải qua cái quỷ môn quan trong cơ thể mà. Ma quỷ trong này thiếu gì? Thế qua rồi là sợ qua hết cái đó là hết sợ rồi. Qua tôi hồi đó được tu tôi sợ ma tôi quỷ môn quan à. từ đây mà ra kia đi tiểu tôi không dám đi. Nó sợ cái gì mà nó lạ lùng. Rồi cái trong này tôi cứ bắt niệm Phật. Tại sao mình tu lại sợ? Trong này niệm Phật rồi cái xuống hỏi ông Tư, ai cũng phải qua. Cái quỷ môn quan ở trong thế gian này, trong này có ma quỷ cái gì? Mình phải qua cái đó. Qua cái đó rồi thì từ đó về sau mà bôn nguyên tử có xuống, bạn cũng không có sợ. Bất kỳ thật qua rồi thì hết. Tôi hồi trước tôi cũng là đầy lý lẽ trong cuộc sống của tôi, chứ tôi không có sợ ma quỷ gì, tôi chuẩn bị uống thuốc tự tử mà. Coi thử cái hồn nó thế nào. Mà tới hồi tôi tu rồi tôi sợ. Cái chú ngầu đó là cái thằng đó là thằng vô côn đó. Mà sao nó xuống, sao bây giờ tôi sợ quá anh ta. Tôi thấy kẻ không quá hiền nữa chỗ đó. Qua cái quỷ môn quan này, bây giờ Canada có nhiều người cũng như chị Nga bây giờ đang qua quỷ môn quan, sợ lắm. Sợ quá không nào, nhưng tôi đâu có sợ, tôi phải qua. Hồi trước anh Yên cũng vậy, ở văn cung viết thơ cho tôi nhìn như Nam. Các ngày cứ thấy chết không à. Thấy cái tàu bị giam vô trong cái chất tường sắt kìa nè. Ngang qua, viết thơ cho tôi đi qua quỷ môn quan. Hay qua cái này là không sợ gì hết. Anh qua hết rồi. Người nào cũng phải qua cái đó à.
Đó con cũng vậy.
À, qua thời gian là đôi hết rồi.
Ngồi ở ngoài sao mà muốn đi tắm mà không dám vô.
Không,
cứ chiều đó.
Tại sao? Ủa, không con ma là cái gì mà sợ
con,
quá
con chừng. Ngựa mà sợ chứ không con ngựa của con. À, không có dám dò con ngựa. Đem nhốt cái này, nhốt cái này đã, vợ con không biết, đem nhốt. Mà không dám nói ra.
À, cho nên kẻ hôn quá hiền là vậy đó.
Người ta chơi. Có một thời gian con cúng theo cái Hồi giáo. Đạo con cúng xong cũng ngồi thiền. Con có làm pháp luân như thế vậy. Con làm con đứng con thấy trong người con đi ra cái bóng.
Đó.
Mà cái đó là cái chi giả.
Cái đó là tà đó. Tà khí.
Đi ra đi kiếm.
Đi ra quên. Nó là cái tà khí.
Rồi một thời gian sau này, thời gian gần bỏ thì con đang đứng kiếm nhiều thứ, thấy hai cái chim con, hai cái chim bò. Cái nó thật cái giả.
Thật chứ, tà khí. Nó xuất ra đó.
Mà kiếp trước còn là con bò.
Thì có chứ. Cho nên nó nhiều chuyện lắm. Cứ việc làm pháp luân đây rồi nó ra thôi. Nó ra đúng chuyện hết. Nó nằm xuống là đấy. Đúng chuyện. Chuyện hồi trước của mình. Nhiều chuyện lắm. Mình ác ôn. Mình giết. Mình giữ trận nào. Mình đánh ở đâu cũng có nữa. Có xuất hiện lại hết. Cung phim nó hát đầy đủ. Nó nhiều chuyện lắm. Rồi mình tu ở đâu? Rồi sau này mình tu thì sao? Có đầu có đuôi hết. Cả một cuốn phim.
Thế thầy giờ tà khí là sao?
Hả?
Tà khí là nó.
Tà khí là nó trượt. Nhưng khi mình ngồi muốn biết, muốn xăm tia cái tà khí mình đưa ngồi vậy. Thiền thanh nhẹ. Nó làm cái đầu nặng. Ê cái đầu nặng. Làm cái ngực nặng. Đó là phải xả liền. Đó là muốn nhập trong bản thể mình. Xả liền. Bỏ, không có chỗ ngồi. Rồi cái mình nằm, làm chiếu mình hít thở 1-12, đem cái hơi vô để khai thông. Bởi vì con ma nó sợ ánh sáng của mặt trời. Nó chỉ tới ban đêm thôi. Mà mình cứ hít thở là mình đem ánh sáng vô.
Đó. Như anh con nói như lúc nãy đó này. Là nhìn xuống thấy hai cái chân bò
đó, đó.
Thì cái đó
là
cái
tà khí.
Cái
đó là cái tà khí chứ sao?
Con thấy
nó bị theo từ lâu rồi. Nó có nhiều khi nói trong lỗ tai mới cũng có. Nó bị cái đó. Cái đó không phải là đúng đắn đâu. Cho nên ngồi mà thiền mà tưởng tới, cho nên tôi tưởng tới Ala hay tưởng tới cúng này kia cái nọ, đó là chỉ mang nó tới thôi. Còn cái này khác à? Cái này trong cái sự khai triển thật sự và thầm tiếng tiếng qua rõ ràng, xác nhận thấy mặt mới nói chuyện, chứ không có cầu xin này, không có vụ cầu xin này.
Không là như cái khi đó không ngồi cũng thiền mà
cầu xin. Cầu xin là vậy. Còn cái này á, khai mở rồi mới ngồi. Cái viết pha sẽ gia tăng rồi ngồi rồi nó xuất phát. Thấy không? Mình có sức mạnh, thấy chưa? Bề trên nó mới chứng, thấy cái tâm mình thật. Cũng có phải cứ ngồi tâm tối vậy, mình tối đen rồi nó nhập.
Thưa mà giống như trước con ngồi vậy, khi con thấy con thấy tối không? Con cũng thấy như bao nhiêu khác thấy.
Đấy.
Có khi con thấy được cái con hiểu nó kia là cái gì. cái chữ kinh của bên đạo con. Nó bay như là cinema, nó chiếu vào mặt con từng lớp.
Nhưng mà cái đó không được. Cái đó là cùng bên ngoài chứ không phải của trong mình phát ra. Cái chánh là trong mình phát ra đi tới. Còn cái mà thấy bên ngoài là của người ta. Nó phỉnh một cái như không à, bị kẹt như không à. Như tôi đó, hồi đó tôi đi lên. Tôi lên đó cái tất cả nghe là bá quan hai bên đón rước. Có danh sách tôi đặt mà mời vô ngồi trong cuộc họp. Phải xưng không? Tôi tới đó là tôi hết mức rồi còn gì nữa. Nhưng mà lầm. Xuống ông Tư, ông nói liền, ông nói nếu bà còn đi nữa là tôi không chơi. Tôi hỏi chứ cõi đó ông phải cõi trên trời, ông nói cõi đi tiên. Rồi bạn lãnh cái chức lành chánh trị, hô hào chánh trị rồi nó giết bạn. Nó mời mình vô hôn mà. Có tên là họ đã quá. Phải xưa không? Hả? Cho nên ở đây vô duy người ta mới bắt này. Không, tôi không cho dòm đây. Tôi cho dòm đây. Và tôi cho niệm ở đây. Thì nó mới tránh được cái đó. Hồi trước tôi dòm đây. Thì tôi phải đi đó. Dòm xuống này, dòm lỗ mũi này rồi đi vô đó. Hợp với người ta. Bởi vì người ta thấy mình cũng là một nhân tài. Có thể làm chánh trị được. Để cho mình đi ra đứng nói quảng đại quần chúng mà mình làm chánh trị. Đó. Địa điên đó, cũng như là ông Đức Quỳnh giám chủ đồ mày ông đó, làm đó. Tư, đằng này ông Tư không cho làm.
Thì nói tóm lại, con muốn xin hỏi thầy đó. Cho cái địa chỉ phục hồi, con nói rõ thầy phục hồi như vậy. Chẳng hạn là con không có coi lượng, đôi khi có thể là biến coi lượng, nói lượng. Con cũng vô bên này, nhìn đây, nhìn cái đây. Con biết là không có sai.
Sai nhưng mà cái đốc mạch, cái đường từ ở đây này, ở đây là cũng cửa trời, từ cái đường mà từ ở đây lên đây, đó, xuống đây, cái đường này phải dụng cái hơi nó mới mở được, là đó là nó trị cho cái bệnh tật toàn thân, cái đốc mạch á, rồi cái đây nó mở từ đây tới đây á, nó mới mở cái nhâm mạch, thì hai cái vòng nó mới đi về, mới thật sự xuất ra, còn ngồi như vậy, thì tưởng gì, cứ ngó đây. Nó đây ngồi như vậy. Nó có xuất ra cũng có giới hạn mà thôi. Thấy không? Mình không có.
Sau này nó con khắc nhắc được con cái tạng u bao nhiêu người khác ở đây. Con nói cái triệu chứng của con không có khác bất cứ một người vô vi nào. Con muốn hỏi thầy là nó đúng hay nó sai?
Không, nó đúng, cái đó là cái ý chí đúng. Nhưng mà cái hành thì không có hành cho thể xác đúng. Thành ra có thể bị tà nhập.
Tôi cho hay trước vậy, bởi vì phải gia tăng cái pháp trong cái xã hội này là gia tăng cái khối óc, rồi làm pháp luôn, mở cái này luôn, bởi vì mình phải có tinh thần cứu độ chúng sanh trong thể xác này, chứ mình cứ nghĩ chỉ tôi đi trên kia rồi bỏ tụi này rồi ai lo, mình phải lo luôn cái đám này nữa, phải lo luôn cho cái đám này nữa, cái đám này không ai lo. Không lý mình kêu ai lo bây giờ.